Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Úc thiết lập ứng dụng cho điện thoại di động nhằm giúp lần theo di chuyển của người dùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam quan ngại Trung Quốc đổi dòng chảy sông Mekong. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng người dân Úc có thể sẽ cần phải hy sinh một số quyền riêng tư để đánh bại coronavirus và để có thể trở về cuộc sống bình thường một cách nhanh chóng hơn. Chính phủ đã làm việc với các cơ quan chức năng Singapore để thiết lập một ứng dụng điện thoại giúp lần theo sự di chuyển của người dùng. Ứng dụng Trace Together sử dụng chức năng Bluetooth của điện thoại di động để xác định những người đã ở gần người nhiễm coronavirus trong khoảng thời gian ít nhất là 15 phút. Thông tin này sau đó sẽ được chuyển đến cơ quan y tế nhằm giúp kiểm soát tình hình. Cần ít nhất khoảng 40% người dân Úc đăng ký ứng dụng này thì nó mới có thể tạo hiệu quả. Tuy nhiên, Thủ tướng Scott Morrison nói rằng việc đăng ký là không ép buộc.
You wouldn't be mandatorily required to sign up to these apps. That's not how Australia works.
Bạn sẽ không bị yêu cầu bắt buộc phải đăng ký ứng dụng này. Đó không phải là cách mà nước Úc hoạt động. Nếu chúng ta phát hiện ra những người có tiếp xúc nhanh hơn, kiểm soát sự lây lan tốt hơn, giúp cứu mạng người, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể mở lại nền kinh tế sớm hơn. Có những thứ mà bình thường chúng ta không làm, nhưng trong những trường hợp như bây giờ, nếu công cụ này có thể giúp thì đây có thể là một trong những hy sinh mà chúng ta cần phải làm.
Tổng hợp về số liệu mới nhất về coronavirus ngày hôm nay, tổng số ca tử vong do coronavirus tại Úc đã lên tới con số 63 người. Một phụ nữ trong độ tuổi 60 là bệnh nhân qua đời mới nhất tại Canberra. Bà cũng là một hành khách trên du thuyền Ruby Princess. Cho đến nay, hơn 6.400 người Úc đã nhiễm virus, khoảng 56% trong số đó đã khỏi bệnh. Trên toàn thế giới, gần 2 triệu người đã nhiễm coronavirus, hơn 126.000 người đã thiệt mạng. Nước Mỹ hiện có số ca tử vong cao nhất được thống kê trên toàn thế giới, với hơn 24.000 người đã chết vì COVID-19. Nước Ý ghi nhận hơn 21.000 trường hợp thiệt mạng, trong khi Tây Ban Nha, Pháp, Anh có hơn 10.000 người chết vì coronavirus. Ít nhất 478.000 người trên toàn thế giới đã khỏi bệnh sau khi nhiễm virus. Tại New South Wales, thủ hiến Gladys Berejiklian đã thiết lập một ủy ban điều tra về chiếc du thuyền Ruby Princess, một trong những nguồn lây nhiễm bệnh lớn nhất tại đây. Cuộc điều tra sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao hơn 2.000 hành khách của chiếc du thuyền đã được phép rời khỏi tàu và di chuyển tự do mà không được kiểm tra sức khỏe một cách kỹ lưỡng. Bà Berejiklian nói rằng luật sư Brett Walker sẽ dẫn đầu ủy ban điều tra để đưa ra lời giải thích đến công chúng. Ông ấy được ủy nhiệm nhiều quyền lực để thực hiện quá trình điều tra. Tôi hy vọng kết quả sẽ được công bố trong khoảng từ 3 đến 4 tháng. Tôi rất mong đợi điều đó, vì mọi người đều mong muốn có câu trả lời và mọi người đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. New South Wales cho đến nay đã ghi nhận 26 trường hợp tử vong vì coronavirus. Trong khi đó, Queensland đã ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong một ngày. Chính phủ tiểu bang này cho rằng đây là kết quả tích cực từ các quy định giữ khoảng cách xã hội. Toàn tiểu bang có 4 ca tử vong vì COVID-19. Chính phủ Queensland hiện đã cam kết sẽ cung cấp gói hỗ trợ trị giá 28 triệu đô la cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần, đồng thời tăng cường lực lượng cứu thương. Chính phủ cho biết đang có thêm nhiều các nhân viên cứu thương trên các nẻo đường sẵn sàng đối phó với các ca nhiễm coronavirus và các trường hợp y tế khẩn cấp. Liên quan đến việc mở cửa trường học lại tại tiểu bang Victoria, thủ hiến Daniel Andrews đã cảm ơn các bậc phụ huynh đã cho con mình ở nhà và tham gia học từ xa. Các trường học tại tiểu bang vẫn mở cửa cho kỳ 2, nhưng hầu hết học sinh đều học từ nhà. Thủ tướng Scott Morrison đã đăng tải trên mạng xã hội khuyến khích trường học mở cửa lại và đồng thời nhắc lại lời khuyên y tế rằng rủi ro lây lan COVID-19 trong nhóm trẻ em vẫn rất thấp. Tuy nhiên, thủ hiến Victoria Daniel Andrews vẫn giữ quan điểm cho rằng mở lại trường học cho tất cả mọi chương trình học trên lớp sẽ là một bước đi sai lầm.
Common sense simply dictates if you've got a million kids.
Điều hiển nhiên đó là nếu như bạn có 1 triệu em nhỏ đi tới trường học mỗi ngày, một đội ngũ các giáo viên rồi phụ huynh đi lại để đưa đón con cái đi học, Điều đó sẽ đi lệch với các quy định về giữ khoảng cách xã hội và cũng không khớp với những con số mà mỗi người dân tiểu bang Victoria đang rất tự hào bây giờ. Tình hình vẫn ổn định trong những con số đáng quan tâm này là điều thiết yếu, nó đang giúp bảo vệ tính mạng.
Về kinh tế, Tổng trưởng Ngân khố Liên bang George Frydenberg đã bác bỏ dự đoán của Quỹ tiền tệ thế giới IMF, cho rằng kinh tế Úc sẽ bị co lại hơn gấp đôi so với mức độ trên toàn cầu. Ông Frydenberg nói rằng nước Úc sẽ hồi phục từ khủng hoảng coronavirus nhanh hơn hầu hết các quốc gia khác và nói rằng tình hình đã thay đổi kể từ khi IMF đưa ra các con số để dự đoán.
The time that the IMF were putting together their figures, the Australian curve was heading in the wrong direction.
Tại thời điểm mà IMF thu thập số liệu để đưa ra dự đoán, đường cong lây nhiễm của nước Úc đang đi sai hướng. Chúng ta tại thời điểm đó ghi nhận mức tăng 20% số ca bệnh mỗi ngày. Kể từ đó, chúng ta đã làm phẳng đường cong đó và chúng ta đang nhìn thấy một mức tăng ít hơn 2% mỗi ngày. Và các biện pháp y tế của chúng ta đang tạo ra các thay đổi đáng kể. Tiếp theo là tin tức thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm nay cho biết rằng ông sẽ dừng khoản tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, sau khi ông cáo buộc tổ chức này hoạt động một cách không minh bạch. Ông Trump trong ngày hôm nay đã tham gia một cuộc họp mặt trực tuyến với các nhà lãnh đạo các quốc gia trong nhóm G7 nhằm thảo luận về hành động đối phó với đại dịch coronavirus. Nhà Trắng cho hay cuộc gặp gỡ mới nhất sẽ nhằm mục tiêu hợp tác đối phó trên toàn thế giới. Tổng thống Donald Trump nói rằng sẽ có thêm các quyết định về khoản tài trợ cho WHO từ phía Mỹ.
We'll be discussing it with other countries and global health partners.
Chúng tôi sẽ thảo luận về điều đó với các quốc gia khác và các đối tác y tế trên toàn cầu về việc chúng tôi sẽ làm gì với khoản tiền mà chúng tôi tài trợ cho WHO và có thể WHO sẽ cải cách hệ thống hoặc có thể họ sẽ không. Tại Ấn Độ, hàng trăm nghìn công nhân nhập cư không có việc làm đã đổ xuống đường biểu tình phản đối sau khi chính phủ nước này tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc gia. Cảnh sát đã dùng đến dùi cui chĩa vào những người biểu tình là những người muốn trở về quê hương nhưng không thể do lệnh phong tỏa được kéo dài đến ngày 3 tháng 5. Theo tờ Times of India, tại các khu vực Rajasthan và Tamil Nadu, nhiều công nhân đã sử dụng đến các biện pháp tuyệt vọng như đi bộ trên các đường ray xe lửa hay đạp xe hàng trăm cây số về quê cho đến khi bị chính quyền địa phương chặn lại. Shabana là một trong những người biểu tình. Cô rất lo lắng cho tương lai của mình.
We have nothing to do now.
Chúng tôi không có việc gì để làm. Chúng tôi có con nhỏ và chúng không có gì để ăn. Chúng tôi có thể làm gì bây giờ? Ấn Độ hiện đã ghi nhận hơn 10.000 ca dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, do số lượng xét nghiệm hạn chế, con số người nhiễm thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo đài AFA, Đại sứ quán tại Mỹ tại Việt Nam vừa ra thông báo bày tỏ sự quan ngại đối với việc Trung Quốc đang làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông Mekong. Cụ thể, nghiên cứu của công ty chuyên nghiên cứu và tư vấn về nước Eyes on Earth cho thấy Trung Quốc đang làm thay đổi nhanh chóng dòng chảy tự nhiên của nguồn nước đổ xuống lưu vực hạ nguồn sông Mekong. Sự ngăn chặn dòng chảy lớn nhất xuất phát từ việc xây dựng và vận hành các đập thủy điện lớn. Nghiên cứu này được công ty Eyes on Earth tiến hành bằng nguồn tài chính từ chương trình sáng kiến hạ lưu Mekong của Bộ Ngoại giao Mỹ. Sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đợt hạn năm ngoái, mực nước ở hạ lưu Mekong giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân khu vực hạ lưu, trong đó khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam chịu tác động nặng nề. Tiếp theo là tin hồi suất. Một đô la Úc hôm nay có giá 64,4 xu Mỹ và 14,98 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm 16 tháng 4. Perth có mây rải rác, nhiệt độ 11-25. Adelaide có thể có mưa vào buổi sáng, nhiệt độ dao động 16-20. Melbourne có một vài cơn mưa, nhiệt độ thấp nhất là 17, cao nhất là 20. Hobart có vài cơn mưa vào buổi sáng, nhiệt độ 13-17. Canberra trời gió, hầu như nắng ráo cả ngày, nhiệt độ 12-24. Wollongong trời nhiều mây, 18-29. Sydney có mây rải rác, nhiệt độ 18-26. Newcastle trời nắng cả ngày, nhiệt độ 18-29. Brisbane trời nắng, 17-29. Cairns có một vài cơn mưa, 23 đến 30 độ, và Darwin hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ 25 đến 35. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Úc thiết lập ứng dụng cho điện thoại di động giúp lần theo di chuyển của người dùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam quan ngại Trung Quốc làm đổi dòng chảy sông Mekong.